Phẩm 32. Thọ lạc không cùng tận. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và Thiên Nhân, công đức trí huệ của Thanh Văn Bồ Tát ở cõi Đức Phật Vô Lượng Thọ không thể nói hết được. Cõi nước Cực Lạc kia di diệu an lạc, thanh tịnh như vậy, há còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự nhiên thành tựu, xuất nhập cúng dường, quán kinh tu đạo, pháp hỷ vẹn toàn, trí huệ sáng suốt, tâm không thối chuyển, ý không giải đãi, ngoài hiện an nhàn, trong lại tinh tấn, dùng cách trùm cả thái hư, đạt đến trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, hành động chánh trực, thân tâm khiết tịnh, không tham nhiệm ái, chí nguyện cương định, không tăng chẳng giảm, cầu đạo hòa chánh, không bị tà tâm khuynh đảo, tuân lời Phật dạy, quyết không trái phạm. Nếu đã quyết tâm, thì phải kiên trì, không nghĩ gì khác, không lo nghĩ ưu buồn, an nhiên vô di, tâm rỗng như hư không, không lập một pháp, bình thản không tham dục, trọn thành thiện nguyện, dốc lòng cầu tiến, từ bi ai mẫn, lễ nghĩa gồm đủ, xử lý viên dung, đạt đến giải thoát, tự tánh bản nhiên, hoàn toàn thanh tịnh, chí nguyện vô thượng, thân tâm tịch định an lạc, hốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ triệt để. Thấy được thật tướng các pháp, bản thể vũ trụ, quan sát xen nhau tất cả chỉ là như như, biến chuyển vô cùng. Uất đơn diệt thành thất bảo, nắm rõ vạn vật, sáng sạch hiện lộ tột đẹp vô cùng, không gì sánh được. Rõ ràng không trên dưới, thông suốt không ngằn mé. Vậy phải hết sức siêng năng tinh tấn, tu tập, quyết chắc được giảng sanh về cõi Vô Lượng thanh tịnh Phật A-di-đà. Chấm dứt năm thú, đóng kín ác đạo, đạt đạo không có, giảng sanh há lại không được sao? Cõi kia không trái lẽ, thuận theo tự nhiên, bỏ tất cả như hư không, siêng năng niệm Phật, cầu sanh quyết đến Cực Lạc, thọ mạng an lạc không cùng, há lại thăm nắm thế sự, toàn là vô thường, sầu khổ cả. Phẩm 33. Khuyến dụ sát tấn. Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo, khổ cực, nhọc thân, làm lụng để tự cung cấp. Tôn quý ti tiện, nghèo khổ giàu sang, lớn nhỏ trai gái, phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có rồi còn thiếu, muốn sao cho, nên ít muốn vừa đủ, lại còn lo sợ vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, lửa thiêu nước chìm, tiêu tan sạch sẽ, tâm ý khư khư không chịu buông xả, mạng chung hết thở, không ai tránh khỏi, nghèo giàu như nhau, sầu khổ trăm mối. Thế nên ở đời cha con anh em, vợ chồng thân thuộc, nên thương kính nhau, không nên ghét giận nhau, có không nên thông cảm nhau, không nên tham tiếc, nói năng hòa nhã, đừng chống đối nhau. Hễ có tranh cãi, liền sanh giận dữ, thành oán thù nhiều kiếp về sau. Sự việc ở đời đem nhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải gấp có ý tưởng ngăn trừ. Con người vì ái dục, nên phải sống chết qua lại sáu nẻo, tự chịu khổ vui, không ai thay thế được. Lành dữ biến hóa theo đó, đi thọ sanh không đồng, tụ họp không hạn kỳ. Lúc còn cường tráng, sao không nỗ lực tu tập, đợi đến lúc nào? Người đời không biện biệt được tốt xấu các hung họa phước, thần trí ngu muội, lại theo các giáo điều khác, liên tiếp điên đạo, nguồn gốc vô thường mê mờ, không chịu suy xét, chẳng tin kinh pháp, không biết lo xa, say mê giận hờn, tham đắm tài sắc, trọn chẳng ngừng nghỉ, thật đáng thương thay. Đời trước ngu muội, không biết đạo đức, không ai chỉ bảo, đâu có lạ gì. Sanh tử luân hồi, thiện ác báo ứng, đều chẳng tin tưởng, cho là không có. Tự thử nhìn lại, nào cha khóc con khóc cha, anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau. Một đời sanh tử tiện đưa thương tiếc, buồn thương trói buộc, không sao giải nổi. Nghĩ nhớ ân sâu không ngoài tình dục, sao chẳng suy cùng xét kỹ, chuyên tâm hành đạo, khi tuổi già mạng hết, không biết làm sao. Kẻ mê thì nhiều, người ngộ đạo rất ít. Phần nhiều ôm lòng giết hại, ác khí tràn đầy, làm điều hư dối. Trái ngược trời đất, mặc tình tạo tội. Khi mạng sống hết, đọa vào ác đạo, không biết ngày ra. Các ngươi phải nghĩ kỹ, xa lìa điều ác, siêng làm việc lành. Ái dục vinh hoa, không thể giữ mãi, đều phải ly biệt, chẳng có vui gì. Nên phải siêng năng tinh tấn, cầu sanh về cõi an lạc, được trí huệ sáng suốt, công đức thù thắng. Đừng theo tâm tham dục, cô phụ kinh giới, uổng phí đời sau. Phẩm 34. Tâm được mở sáng. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lời Thế Tôn răn dạy rất sâu, rất đúng. Nhờ ân đức từ bi giải thoát ưu khổ, Phật là đấng pháp dương tôn quý siêu việt trong hàng thánh, quang minh vô tận, trí huệ không cùng, đạo sư khắp cả trời người. Ngày nay được gặp Phật, lại được nghe hồng danh vô lượng thọ, tâm trí được sáng tỏ, rất là vui mừng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: Kính Phật là điều đại thiện, niệm Phật quan trọng hơn, giúp cắt hết lưới nghi, dứt hết ái dục, lấp hết nguồn ác, đi khắp ba cõi không bị chướng ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ. Các ngươi phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luân chuyển trong năm đường, sầu khổ không dứt, sanh đã là khổ, già cũng khổ, bệnh càng khổ hơn, chết rất là đau khổ, hôi thối bất tịnh, không có gì vui. Nên quyết cắt đứt, tỷ trừ tâm xấu, nói năng hành động thành tín, trong ngoài hợp nhất. Trước tự độ mình, lại ra độ người, hết lòng cầu nguyện, chứa nhóm căn lành. Chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi, về sau được sanh về cõi vô lượng thọ, an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt sạch sanh tử, không còn khổ hoạn, thọ mạng ngàn vạn kiếp, tự tại tùy ý. Nên phải tinh tấn cầu đạt, tâm nguyện không được nghi ngờ. Như còn chút nghi hoặc, sẽ sanh về cung điện thất bảo ở biên địa của nước Cực Lạc, chịu các tai ách, trải qua 500 năm. Ngài Di Lặc bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin dâng lời Phật dạy, chuyên cần tu học, y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35. Trượt thế ác khổ. Phật bảo Di Lặc: Các ngươi sanh trong đời này, tâm ý chánh trực, không làm điều ác, đó là có đức hạnh lớn. Vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật, thiện nhiều ác ít, rất dễ khai hóa. Chỉ có thế gian năm ác trượt này, rất là cực khổ. Ta nay thành Phật ở đây, để giáo hóa quần sanh, bỏ năm điều dữ, dứt năm sự thống khổ, lìa năm sự thiêu đốt, điều phục tâm ý, khiến làm năm điều lành, phước đức được thành tựu. Những gì là năm? Điều thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép nhau, tàn sát tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ, cô độc, câm điếc đuôi ngọng, si ác ngông cuồng là do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành. Những hạng tôn quý, hào phú, hiền minh, trưởng giả, trí võng tài cao là do biết từ ái hiếu thuận, tu thiện tích đức từ đời trước. Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh, chuyển thọ thân hình, sanh vào các nẻo, nên có địa ngục, súc sanh, ví như lao ngục ở thế gian, có cực hình kịch khổ. Thần thức tùy tội đã tạo, mà thọ mạng có dài ngắn, theo nhau trả báo. Tội ác chưa hết, lại tiếp tục chịu tội, xoay dần nhiều kiếp, không thôi, rất khó giải thoát. Khổ thống không thể nói hết được. Ác đạo tuần hoàn, cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng thiện ác, chung quy vẫn phải chịu quả báo. Điều thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật, hoang dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tại vị không chính, hãm hại oan uổng, tổn hại trung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si, muốn lợi về mình, tham lam không chán, lợi hại được thua, oán giận thành thù, tan nhà mất mạng, không xét trước sau, giàu có keo kiệt, không chịu bố thí, chất chứa kho đầy, nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chung không đem được gì, thiện ác họa phước, tùy nghiệp thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc. Thấy người làm lành là còn hủy báng không chịu bắt chước, thường nghĩ trộm cắp, rình đoạt của người, tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa, chết đọa vào ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay dần nhiều kiếp, rất khó ra khỏi, đau khổ vô cùng. Điều thứ ba, người đời nương nhau mà sống, còn trong trời đất, thọ mạng chẳng được là bao. Kẻ bất lương, tâm không chính đính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục, phiền não tràn hông, thái độ tà nguy buông lung, hao tổn tài sản, làm điều phi pháp, ai cầu xin gì cũng không chấp thuận, lại còn tụ bè kết đảng, hưng binh gây chiến, đánh cướp giết hại, chiếm đoạt bức hiếp, chu cấp cho vợ con, no thân hưởng lạc, khiến người chán ghét, lo lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác, chết vào tam đồ chịu vô lượng khổ, qua lại nhiều kiếp, khó được giải thoát, khổ đau khôn xiết. Điều thứ tư, người ta ở đời không chịu tu thiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thêu dệt, ghen ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, chẳng thành tính với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, kỵ mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người, mong người kính nể, không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa, nhờ chút phước đức từ đời trước, đời này làm ác, phước đức mất hết, thọ mạng hết rồi, các điều ác bao vây, oán cừu dẫn dắt, không sao tránh khỏi. Chỉ việc tiến vào giạt lửa, thân thể tan nát, tâm thần thống khổ, bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm, người đời phóng túng lười biếng, không chịu làm lành, tu sửa thân tâm, cha mẹ khuyên bảo, ngang trái chống đối, như là oan gia, phụ bạc ân nghĩa không chút báo đền, phóng túng lêu lổng, rượu chè xa hoa, đần độn bướng bỉnh, chẳng chút lễ nghĩa, không thể can gián, giao tiếp lục thân quyến thuộc, không chút ân tình, không nhớ ơn cha mẹ, không đoái nghĩa thầy trò bằng hữu, chỉ lo cho tự thân, không được một điều lành, không tin Phật Pháp, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại hiền nhân, phá hoại Phật Pháp, ngu si, mông muội, tự cho thông minh, không biết từ đâu sanh đến, chết sẽ đi về đâu, bất nhân, bất thuận, lại muốn trường thọ, thương xót khuyên bảo, lại không chịu nghe, khô hơi khản tiếng, cũng thành vô ích. Tâm ý cố chấp, không chịu thấu hiểu, mạng chung cận kề hối tiếc, đã không tu thiện. Đến khi nhắm mắt ăn năn hối hận, sao còn kịp nữa? Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng hòa phước đành rành. Thân tự chịu lấy, không ai thay được. Người thiện làm lành, thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác, từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối. Ai hay biết được, chỉ có Đức Phật biết rõ khai thị chỉ dạy. Người tuân hành rất ít, nên sanh tử không thôi, ác đạo không dứt. Người đời tạo ác như thế, nên tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay dần nhiều kiếp, không có hạn kỳ ra khỏi. Khó được giải thoát đau đớn, không thể nói được. Do vậy, nên có ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, như lò lửa lớn, thiêu đốt thân người. Nếu tự nhất tâm giữ ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hành tương xứng, chí tâm làm lành, không làm việc ác, thì được độ thoát, đầy đủ phước đức, được trường thọ đến đạo Bồ Đề. Đây là năm điều đại thiện. Phẩm 36. Bao lượt khuyên lơn. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, những ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đó chuyển tiếp cho nhau. Nếu phạm tội, tức phải vào ác đạo, hiện đời sẽ bị bệnh hoạn tai ương, cầu sống không được, cầu chết không xong, để cho người đời thấy sự chiêu cảm đó. Mạng chung đọa vào ba đường ác, thống khổ quá lắm, tự bị thiêu đốt, cùng kết oán thù, tàn hại lẫn nhau. Tập một tội nhỏ, lần thành to lớn, do tham đắm tài sắc, không chịu bố thí, muốn khoái lạc bản thân, không chịu phản tỉnh, suy ám thúc dục tranh lợi về mình, phú quý vinh hoa, đương thời dựa ý, không chịu nhẫn nhịn, không chuyên tu thiện. Không bao lâu, uy thế theo đó tiêu diệt, nghiệp lực an bài báo ứng tự nhiên, dù có lo lắng hoảng hốt, cũng phải vào ba ác đạo. Xưa nay như vậy, đau khổ lắm thay. Các ngươi được giáo pháp của chư Phật chỉ dạy, phải suy nghĩ chín chắn, tự ghi nhớ kỹ, trọn đời không được biến trễ. Kính Phật trọng hiền, lương thiện từ bi, cầu thoát ba cõi, dứt sạch gốc sanh tử, lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ. Thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? Phải tự tịnh tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh, thân tâm thanh tịnh cùng thiện tương ưng. Đừng theo thị dục, không phạm điều ác, ngôn sắc hòa diệu, thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh từ tốn, vội vàng hấp tấp, không suy xét chín chắn, sẽ hư hỏng, hối hận về sau, uổng phí một đời. Phẩm 37. Như nghèo đặng của báo. Các ngươi đã trồng nhiều căn lành, phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới, từ tâm chuyên nhất, thanh tịnh trai giới, tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà, hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả trăm năm. Tại sao vậy? cõi nước của Đức Phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở Ta Bà 10 ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi Phật khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác. Chỉ có thế giới Ta Bà này thiện ít, ác nhiều, toàn là khổ độc, chưa từng ngừng nghỉ. Ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chỉ dạy, trao cho kinh pháp. Vậy phải nhớ giữ tuân hành. Tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau kiểm điểm, hòa thuận đạo nghĩa, hoan hỷ từ hiếu. Nếu có sai phạm, phải tự hối cải, bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa, phụng trì kinh giới. Như nghèo được của, sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, tự nhiên cảm ứng được như sở nguyện. Khi Phật còn tại thế, quốc ấp thôn trang đều được hóa độ, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa, tai dịch không khởi, quốc thái dân an, bình đao vô dụng, nhân đức hưng dượng, giữ gìn lễ nghĩa, nước không trộm cướp, không có oán tặc, mạnh không hiếp yếu, đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con. Ta nay làm Phật ở đời này, chỉ rõ điều lành, điều dữ, dứt khổ sanh tử, được 5 điều thiện, lên chốn an lạc, vô vi. Khi ta nhập Niết Bàn, kinh điển lần lần diệt mất, nhân dân gian trá, làm nhiều điều ác, ngũ thiêu, ngũ thống. Về lâu sau, càng làm ác nhiều thêm nữa. Các ngươi nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm. Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người đời ác khổ như vậy, Phật đều từ bi thương xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn, không dám sai trái.